Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-sen đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy Môi-sen ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môi-sen lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó. Đó là lời Chúa. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lành chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ lành chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Trước mặt Chúa thật là quý hoa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.
Tôi sẽ làm chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thế dân Ngài.
Tôi sẽ làm chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, nhưng phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này. Cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Chính nếu máu dê và cho bò này mà người ta rảy trên kẻ ô uế, còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng để thờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch tương lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa.
Trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống, và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, khắp nơi trong giáo hội, ngày Chủ nhật hôm nay được cử hành lễ trọng kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô, thường gọi là Corpus Christi. Nhưng tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ này hôm thứ Năm vừa qua. Và trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc mọi người về ý nghĩa của lễ trọng kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay nhân dịp chúng ta cử hành thánh lễ này, tôi xin trích lại đây đoạn mở đầu bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói như sau: Trước khi bước vào cuộc thương khó trong bữa tiệc vượt qua, Chúa cầm lấy bánh trong tay, như chúng ta vừa nghe qua trong bài phúc âm, và sau khi đọc lời chúc tụng, Chúa bẻ bánh ra và trao cho các tông đồ và nói: Chúng con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi Chúa cầm lấy chén rượu, đọc lời cảm tạ và trao cho các ông, và tất cả các ông đều uống. Chúa phán: Đây là máu ta, máu của giao ước được đổ ra cho nhiều người. Đây là phúc âm theo Thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24. Như chúng ta vừa đọc lại. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: Trọn cả lịch sử của Thiên Chúa với con người được tóm gọn trong những lời trên. Không những quá khứ đã được gom lại và giải thích, nhưng còn được loan báo trước tương lai, tương lai nước Thiên Chúa ngự đến trong thế gian. Điều mà Chúa Kitô nói lên không thuần túy là những lời nói suông. Điều mà Chúa nói là một biến cố trung tâm của lịch sử thế giới và của cả đời sống bản thân chúng ta. Những lời trên có ý nghĩa không bao giờ cạn. Tôi muốn suy niệm cùng với anh chị em trong giây phút này chỉ một khía cạnh duy nhất. Chúa Giêsu như là dấu chỉ cho sự hiện diện của Người đã chọn lấy bánh và rượu. Với một trong hai dấu chỉ, Chúa trao ban trọn vẹn chính Ngài, chứ không phải chỉ một phần chính mình Ngài mà thôi. Đấng phục sinh không bị phân chia. Ngài là một ngôi vị mà qua những dấu chỉ đến gần với chúng ta và kết hiệp với chúng ta. Tuy nhiên, những dấu chỉ theo kích thước riêng của mỗi dấu chỉ diễn tả một khía cạnh đặc biệt của chính mầu nhiệm Chúa. Và với việc biểu lộ đặc biệt, những dấu chỉ đó muốn ngỏ lời với chúng ta, Ngõ hầu chúng ta học biết cách để hiểu thêm một chút về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha vừa nhắc chúng ta cử hành lễ kính mình mạo Thánh Chúa Kitô hàng năm. Ước chi đây là một dịp để mỗi người chúng ta được học biết cách để hiểu thêm một chút về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Và bí tích thánh thể như Đức Thánh Cha vừa nói trên, gom lại và giải thích quá khứ và loan báo trước tương lai. Không những quá khứ của một cộng đoàn dân Chúa, quá khứ lịch sử cứu rỗi và tương lai của nước Chúa ngự đến trong thế gian, nhưng có thể nói còn là quá khứ của mỗi người chúng ta và tương lai của mỗi người chúng ta. Bí tích thánh thể là biến cố trung tâm của lịch sử thế giới và của đời sống bản thân chúng ta. Ước chi mỗi người chúng ta biến bí tích thánh thể trở thành trung tâm và chóp đỉnh cho đời sống của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, khi Ngài cử hành lễ kính mình và mạo Thánh Chúa, đã nhắc lại một đoạn từ thông điệp của Ngài về bí tích thánh thể như sau. Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Anh chị em thân mến, với những lời trên, được bắt đầu thông điệp về bí tích thánh thể mà tôi đã ấn ký thứ năm tuần thánh trong thánh lễ tiệc ly. Và ngày lễ trọng thể kính mình mạo Thánh Chúa Kitô nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa, làm chúng ta sống lại bầu khí trang nghiêm của bữa tiệc ly của Chúa. Anh em hãy cầm lấy, đây là mình ta, đây là máu ta. Chúng ta hãy lắng nghe lại những lời Chúa Giêsu trong khi Chúa trao cho các môn đệ bánh đã được trở thành mình Ngài và rượu đã trở thành máu của Ngài. Như thế, Chúa khai mạc một nghi thức vượt qua mới. Bí tích thánh thể là bí tích của giao ước mới và đời đời. Cùng với những cử chỉ và lời nói, Chúa Kitô hoàn tất khoa sư phạm lâu dài của các nghi thức cựu ước như vừa được nhắc. Giáo hội luôn trở về nơi phòng tiệc ly như là nơi khai sinh chính mình. Giáo hội trở về nơi đó bởi vì hồng ân thánh thể thiết lập một sự đồng thời mầu nhiệm giữa biến cố vượt qua của Chúa và việc đổi mới thế giới và các thế hệ. Và trong đó có việc đổi mới cuộc đời mỗi người chúng ta. Ước chi mỗi người chúng ta trở về với mầu nhiệm thánh thể, trở về với sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể mà hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu Thánh Chúa. Thánh lễ này mời gọi mỗi người chúng ta trở về với trung tâm điểm của đời sống mình để được đổi mới nhờ hồng ân của Chúa. Đây là biến cố tóm gọn quá khứ đời ta và nói được là loan báo tương lai của đời ta. Ước chi mỗi người chúng ta nhân dịp cử hành lễ trọng kính mình và mạo Thánh Chúa hôm nay, lặp lại dứt quyết của mình hàng ngày đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, có lần đã nói với các ký giả đến tìm biến cố lạ nơi họ đạo Arx nghèo nàn của Ngài như sau. Nếu con người hay nếu các anh không đến để tìm những biến cố lạ lùng, những biến cố giật gân, nhưng đến với Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, thì thế giới của chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều vấn đề khó khăn. Đây có thể nói là kinh nghiệm của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx. Nếu mỗi người chúng ta hàng ngày chấp nhận đến với Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, sống mầu nhiệm bí tích thánh thể, thì có lẽ chúng ta sẽ canh tân thế giới, làm cho thế giới trở nên ít gặp những vấn đề hơn, hay đời sống của chúng ta trở nên ít rắc rối hơn. Chúng ta sống cuộc sống của Chúa và noi gương Chúa đối xử với anh chị em. Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được vững mạnh mỗi ngày một hơn trong đức tin vào bí tích thánh thể, và giúp cho mỗi người chúng ta sống mầu nhiệm thánh thể trong đời sống của mình để trở thành những chứng nhân tình thương của Chúa
trong môi trường chúng ta sinh sống. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong tình thương của Chúa và gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.